SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, một số diễn biến gần đây cho thấy dường như là các cường quốc phương Tây đang muốn đẩy mạnh việc hình thành một cái liên minh trên danh nghĩa là vì tự do hàng hải. Lấy thí dụ như hồi cuối tháng 6 thì Âu Châu đã có những cái động thái mà các nhà bình luận xem là để ủng hộ cho cái chiến dịch bảo vệ tự do, quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Thưa anh.
Vâng, trước cái sự trỗi dậy không lấy gì gọi là làm hòa bình cho lắm của Trung Quốc thì nhiều quốc gia đã bày tỏ một cái sự lo ngại, đặc biệt là sau khi cái lời tuyên bố của ông Tập Cận Bình cho rằng là ông không có cái ý định quân sự hóa cái vùng Biển Đông, và đó là một cái lời cam kết của ông đưa ra tại một cái hội nghị quốc tế rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ đây thì họ thấy những cái gì Bắc Kinh đang làm hoàn toàn đi trái ngược lại với cái lời tuyên bố đó của ông, và điều này nó khiến họ có một cái sự xét lại, hay là có một cái lập trường khác, hay là có một cái quan điểm khác về cái vấn đề Biển Đông so với những cái gì mà Trung Quốc đã nói cách đây 2 năm hoặc là 3 năm. Thưa quý vị, Biển Đông là một cái hải lộ có thể nói là quan trọng bậc nhất thế giới. Nơi đó hàng năm có khoảng cỡ 5 tỷ Mỹ Kim hàng hóa và dịch vụ được thông thương qua cái con đường huyết mạch này đến các cái quốc gia ở vùng Bắc Á, cũng như là một cái khu vực đang phát triển có tốc độ nhanh nhất trong vùng đó là Đông Nam Á. Và vì vậy, các quyền lợi của Hoa Kỳ lẫn các cái nước Âu Châu ở trong cái vùng biển này được coi như là những cái quyền lợi có tính cách lợi ích quốc gia của họ. Và vì vậy thì cái việc bảo đảm cho cái việc tự do lưu thông, tự do hàng hải ở trong cái vùng biển này là điều vô cùng cần thiết để cho họ duy trì những cái mối không những là về mặt ban giao không mà về thương mại với các cái quốc gia ở trong vùng. Do đó thì những cái bằng chứng cho thấy rằng là cái sự mở rộng, hay là một cái danh từ nó thường được sử dụng hơn là cái sự bành trướng ảnh hưởng, mà đặc biệt về mặt quân sự của Trung Quốc ở trong vùng này, khiến họ nghĩ đến cái việc một cái cơ cấu tương đương giống như là cái cơ cấu NATO ở Âu Châu trong cái thời kỳ chiến tranh lạnh vậy. Nhưng mà lần này thì nó là một cái sự phối hợp về mặt hàng hải nhiều hơn để bảo vệ cái con đường thông thương này.
Hành động của Hoa Kỳ càng lúc thì chúng ta nhận thấy là càng được nhiều nước ủng hộ, trong đó có Úc. Nhưng mà riêng đối với các nước Âu Châu, tức là ở xa hơn, thì đi đầu là Pháp. Hôm 28 tháng 6 thì Pháp một lần nữa xác nhận là họ sẽ tiếp tục tuần tra tại Biển Đông cùng với Hoa Kỳ để gọi là bảo vệ quyền tự do hàng hải. Bộ trưởng Quốc phòng của Pháp cũng đã tuyên bố ngay cái đối thoại về an ninh khu vực ở tại Singapore mới đây thì cũng công khai thông báo cái chuyện đó thôi, tức là Pháp sẽ đưa tàu chiến vào trong Biển Đông mỗi năm 2 lần. Nhưng mà thưa anh, có một cái điểm mà tôi thấy là hơi thắc mắc ở đây là quyền lợi của Âu Châu tại cái khu vực này, khu vực Biển Đông thì nó như thế nào? Có vẻ xa xôi quá mà thưa anh.
Vâng, Âu Châu có thể về mặt mà địa chính trị hoặc là về mặt những cái quyền lợi kinh tế và có cái ban giao thân thiết với các nước trong vùng Đông Nam Á thì người ta thấy là có vẻ hơi xa xôi lắm. Nhưng mà nếu mà trở ngược lại một cách thực tế và nó có tính cách là quyền lợi cốt lõi của các quốc gia đó thì người ta thấy không có gì thì lạ lùng cả khi các nước Âu Châu mà muốn xác định một cái quyền tự do lưu thông ở trong cái vùng biển này, cụ thể là Pháp như mà chúng ta cũng vừa nhắc đến. Thì Pháp là một cái cường quốc Âu Châu có cái lợi ích về lãnh thổ và hàng hải rộng lớn ở khu vực Thái Bình Dương. Chúng ta cũng được biết là sau cái Thế chiến thứ hai chẳng hạn, Pháp là một cái quốc gia có nhiều thuộc địa ở trong vùng Á Châu Thái Bình Dương cũng như là cả về Ấn Độ Dương nữa, và có thể nói rằng là nhiều cái vùng thuộc địa đó bây giờ có thể là một số đã trở nên những cái quốc gia độc lập, nhưng mà họ chịu ảnh hưởng về văn hóa Pháp, về ngôn ngữ Pháp và có nhiều cái mối liên hệ về kinh tế với nước Pháp ở trong vùng này, và do đó Pháp không muốn mà bị mất ảnh hưởng hoặc là bị thiệt thòi những cái quyền lợi về trong cái vấn đề này, và do đó thì đối với cái việc mà tự do lưu thông hàng hải ở trong vùng Biển Đông nó được đặt như là một trong những cái ưu tiên cao ở trong cái chính sách quốc phòng của nước Úc. Vào tháng 4 vừa qua chẳng hạn thì một cái hộ tống hạm của Pháp đã qua eo biển Đài Loan, và cái điều này đó đã khiến cho Bắc Kinh nổi giận và đã hủy cái lời mời nước Pháp tham gia một cái cuộc tập trận nhân kỷ niệm 70 năm thành lập của Hải quân Trung Quốc. Sở dĩ nó có một cái sự hiện diện của một cái tàu chiến của Pháp ở trong vùng này bởi vì thưa quý vị, Nhật Bản, Đài Loan và Nam Hàn đều là những cái quốc gia trading partner, tức là những cái quốc gia đối tác về thương mại rất là quan trọng của Pháp cũng như của Âu Châu nói chung, và do đó nếu mà không có một cái sự quan tâm, nếu mà cái Pháp bị coi như là có cái thái độ lơ là đối với những cái đồng minh thương mại của mình đó, thì này nó không có mang đến một cái lợi ích cụ thể hoặc là thiết thực cho nước Pháp, và do đó thì Pháp với cái chủ trương tự do hàng hải trong vùng, đặc biệt là trong những cái vùng biển quốc tế mà không có theo cái luật Công ước quốc tế về luật biển năm 1982 đó, các cái nước khác chưa không có thể tuyên bố chủ quyền của họ được đó, thì dĩ nhiên đây là một cái hành động nó có tính cách chính danh mà thôi, hoặc là nó chỉ là một cái hành động mà theo cái luật biển này nó gọi là một cái sự đi qua vô hại, tức là một cái innocent passage của tất cả những cái tàu buôn lẫn tàu chiến của quốc tế.
Các nước Âu Châu ngoài Pháp mà chúng ta còn thấy có sự hiện diện của các chiến hạm của Anh quốc qua lại Biển Đông nữa. Nhưng mà những nước khác, lấy thí dụ như Đức cũng là một trong những nước lớn ở Âu Châu, có sẽ can thiệp vào cái vùng Biển Đông không anh?
Vâng, đây cũng là một cái câu hỏi, bởi vì thưa quý vị, bây giờ Anh thì nó đang bị kẹt vô một cái vũng lầy gọi là Brexit, thì nó chưa rõ cái tình thế như thế nào, nhưng mà dù sao Đức và Pháp là hai cái quốc gia dẫn đầu của cái khối Liên Âu, cho nên họ có những cái vai trò tác động rất là tích cực, và hoặc là có những cái vai trò lãnh đạo ở trong một cái khối khá lớn, một cái trục quyền lực khá lớn mạnh như vậy, và vì vậy họ không thể nào mà đứng ngoài những cái cuộc tranh chấp có tính cách quốc tế quan trọng như thế này. Vì tuy cái sự can dự của Đức vào cái vấn đề Biển Đông vẫn là một cái câu hỏi lớn, mặc dù là Pháp và Anh đã tỏ ra những cái thái độ tích cực hơn, nhưng mà theo bà Bộ trưởng Quốc phòng của Đức đó, thì bà cho rằng là những cái tuyến đường trên biển cần phải được tiếp tục tự do lưu thông, chứ không thể trở thành một cái nơi triển khai sức mạnh quân sự của bất cứ một nước nào. Và cái điều này mặc dù bà không ám chỉ đến Trung Quốc, nhưng mà rõ ràng ở trên cái tình hình thế giới hiện nay thì chỉ có Trung Quốc đang làm cái vấn đề đó mà thôi. Và cái sự khẳng định về quyền tự do lưu thông hàng hải quốc tế là một trong những cái điều cốt lõi của nước Đức. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là Đức là một cái quốc gia công nghiệp hàng đầu của Âu Châu, và họ có những cái quan hệ trao đổi thương mại mật thiết với các cái quốc gia công nghệ đang phát triển hoặc là tiên tiến như là Nhật Bản cũng như là Nam Hàn vân vân đó. Thì ở trong một cái nền kinh tế toàn cầu như vậy thì không thể nào mà có bất cứ một cái sự ngăn chặn nào về mặt lưu thông hàng hóa cũng như là trao đổi các sản phẩm. Và do đó nếu mà tình hình Biển Đông một ngày một căng thẳng, hoặc là Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như là 90% của biển Đông Nam Á chẳng hạn đó, thì các cái tàu thuyền qua lại thì sẽ phải xin phép của Trung Quốc, sẽ phải đóng thuế hoặc là đóng gọi mình gọi tóm tắt là đóng thuế đường đó, đóng tiền mãi lộ cho một cái nước mà tuyên bố chủ quyền đó, thì nó sẽ gây ra một cái thiệt hại kinh tế rất là lớn cho các nước liên quan.
Trong khu vực này thì phải nói là nếu nói đến sự can thiệp của các nước bên ngoài khu vực thì Hoa Kỳ và Anh có vẻ là mạnh mẽ nhất, phải không thưa anh? Hồi tháng Giêng năm nay thôi thì một cái hộ tống hạm của Anh HMS Argao cùng với khu trục hạm Mỹ USS McCampbell, tức là hai cái chiến hạm mà có trang bị phi đạn đạn đạo đó, đã thao diễn trong suốt 6 ngày ở Biển Đông luôn, để gọi là cổ vũ cho an ninh và thịnh vượng của khu vực. Một cái hành động mà chắc chắn rằng là Bắc Kinh sẽ không cảm thấy thoải mái tí nào hết. Nhưng mà thưa anh, họ có thể tiếp tục làm như thế này đến bao giờ?
Vâng, đây vẫn là một cái câu hỏi về cái việc mà những cái bên tham dự hoặc là những cái bên có những cái quyền lợi trực tiếp ở trong cái khu vực có thể chơi trò câu giờ hoặc là có thể dài hơi đến cái mức nào. Chúng ta cũng thường thấy rằng là các cái chế độ độc đảng, độc tài đó, hay là nói chung là các cái chế độ cộng sản thường có một cái chiến thuật trường kỳ kháng chiến như vậy để có thể là kéo hết cái hơi thở của đối phương, và đến khi mà đối phương ngáp hoặc là ngộp thở rồi thì họ mới giang tay. Và cái trò trường kỳ mai phục này thì rõ ràng là mà Trung Quốc có thể có nhiều cái kinh nghiệm hơn đối với các cái quốc gia mới vào cuộc chơi. Nhưng mà dường như thế giới cũng đã biết được hay là cũng đã học được những cái bài này từ nhiều cái bài học khác, đặc biệt là những cái bài học về pháp luật quốc tế chẳng hạn. Trung Quốc là nước đã ký kết vào cái công ước quốc tế về luật biển, gọi tắt là UNCLOS, vào năm 1982. Và sau này thì qua một cái vụ kiện của Philippines thì Trung Quốc lại phủ nhận cái phán quyết của tòa án trọng tài về cái công ước quốc tế về luật biển đó. Điều đó có nghĩa rằng là họ ký là một chuyện, còn họ không có chấp nhận cái chữ ký của các nước khác và của chính họ lại là một chuyện khác nữa. Cho nên khi mà các quốc gia bắt đầu bước vào một cái cuộc xung đột như thế này thì họ không trông chờ một cái sự tôn trọng về luật chơi của Trung Quốc, và họ cũng biết rằng là Trung Quốc là một cái nước mà sẵn sàng đạp lên cái chữ ký của mình để mà vì cái quyền lợi của mình thôi. Và có thể là họ sẽ tổ chức một cái cuộc trường kỳ kháng chiến hoặc là một cái cuộc mai phục có tính cách vĩnh viễn nào đó, bởi vì họ biết trong các cái chế độ dân chủ ở Mỹ hoặc là ở Âu Châu thì cái chính sách của các chính phủ có thể thay đổi tùy theo nhiệm kỳ của tổng thống hoặc là tùy theo nhiệm kỳ của các thủ tướng vân vân. Nhưng mà cái con đường trước sau của Trung Quốc vẫn là đi tới cái mục đích của họ muốn, và vì vậy những cái cuộc mai phục như vậy nó thường thường nó xảy ra. Nhưng mà dường như chúng tôi đã nói là các cái định chế dân chủ của ở Tây phương cũng như là ở Hoa Kỳ biết được cái chiến thuật này, cho nên họ đã định chế hóa bằng các cái luật lệ mà bất cứ một cái chính phủ nào về sau không thể thay thế được cái đường lối mà của cái chính phủ tiền nhiệm đã đưa ra nếu mà đã được quốc hội công nhận. Và nếu mà có một cái sự thay thế cũng cần phải có một cái quốc hội phủ quyết hay là phải làm một cái luật mới để có thể mà thay đổi những cái đường lối đó. Cho nên cái trò chơi này, thưa anh Quốc Vinh cũng như thưa quý vị, nó còn có thể sẽ kéo dài, và đôi bên có thể là có những cái cuộc so đo về lực lượng, cái sức cầm cự của mình như thế nào hoặc là sức phản công của mình như thế nào trước những cái đòn của đối phương. Thì cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bây giờ là một thí dụ.
Nhưng mà thưa anh, trước những diễn tiến như thế này thì phản ứng của Trung Quốc như thế nào? Hồi nãy anh có nói khi mà hộ tống hàm của Pháp chạy qua eo biển Đài Loan thì Bắc Kinh cũng đã lên tiếng và đã đáp trả bằng cách là hủy bỏ lời mời Pháp tham gia cái cuộc diễn hành hải quân quốc tế kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc. Nhưng mà thưa anh, ngoài những cái phản ứng có vẻ ngoại giao như vậy thì tôi nghĩ rằng là, không biết anh nghĩ sao, nhưng mà Trung Quốc có vẻ cũng đâu có còn cách nào khác hơn được để mà ngăn chặn những hoạt động như thế này.
Vâng, dĩ nhiên là Trung Quốc không có cách nào khác ngoài những cái phản ứng có tính cách ngoại giao như vậy, bởi vì khi mà được biết là một cái tàu chiến của Pháp chạy qua cái eo biển Đài Loan thì Bắc Kinh đã gửi một cái công hàm phản đối chính phủ Pháp về cái hành động mà họ gọi là xâm phạm bất hợp pháp vùng biển của Trung Quốc. Thì thưa quý vị, cái việc mà xâm phạm vùng biển bất hợp pháp đó thì nó phải căn cứ trên một cái gì? Căn cứ trên một cái đạo luật quốc tế nào vân vân á, thì cái điều này Bắc Kinh không có chứng minh được, và vì vậy nó chỉ là một cái lời phản đối miệng mà thôi. Bởi vì một trong những cái ưu tiên lớn của Bắc Kinh, và đặc biệt là trong cái dịp mà kỷ niệm 100 năm ngày gọi là thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc vào năm 2049 á, thì cái mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc là thống nhất tất cả các vùng lãnh thổ nội biên lẫn hải ngoại của Trung Quốc thành một, tức là một Trung Quốc. Trong đó có cả cái quần đảo, có cả đảo Đài Loan, Và điều này nó đã gây nên nhiều cái lo ngại về trong số các cái quốc gia đang còn có những cái giao dịch với Đài Loan cũng như đang công nhận Đài Loan như là một cái vùng lãnh thổ độc lập. Cái chuyện mà Bắc Kinh phản đối Pháp cũng như là phản đối với rất là nhiều cái nước khác, trong đó có kể cả Hoa Kỳ, khi mà bà Hoa Kỳ cho phép bà Thái Anh Văn dừng lại ở New York trên một con đường công du một số các nước Nam Mỹ chẳng hạn, thì họ cho rằng đây là một cái sự đe dọa về an ninh và cái việc toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Và cho đến bây giờ thì cái mức độ phản đối nó chỉ ngừng lại ở nơi đó thôi, mà người ta chưa thấy một cái lời qua tiếng lại nào nó có tính cách nóng bỏng hơn, hoặc là có những cái hành động quân sự cụ thể nào đối với cái việc này. Và cái sự kiện này cũng đã trôi qua một cách khá êm thấm, cũng như đã từng trôi qua một cách khá êm thấm đối với một số các cái chuyến đi hoặc là những cái sự lưu thông của một số các cái tàu chiến khác của một vài nước khác.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.